là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ năm ngày 18 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Lục Yên. Cuối chương trình ở chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 20 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019, đồng thời xem xét quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Dự hội nghị còn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện chủ đề năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, hệ thống chính trị, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. 9 tháng năm 2018, các cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của năm và nhiệm kỳ, đạt được kết quả khá toàn diện. Đến nay, cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu là điều đảm bảo tiến độ và dự ước 31 trên 31 chỉ tiêu kinh tế xã hội sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng được chú trọng và tiếp tục có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị cơ bản được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh tháng 9 tháng năm 2018. Trong đó, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu ở một số nơi còn thiếu quyết tâm, quyết liệt. Phương pháp lãnh đạo chỉ đạo chưa toàn diện, chặt chẽ, có nơi có biểu hiện ngại va chạm, trông chờ, ỷ lại vào sự chỉ đạo của cấp trên. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của một số cấp ủy chưa nghiêm túc, không quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở. Cá biệt, có một số cấp ủy cơ quan có biểu hiện giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, mất đoàn kết nội bộ trong tập thể lãnh đạo, gây bức xúc cho cán bộ đảng viên. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đã thông báo nhanh tới các đại biểu về kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa 12 vừa mới diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Tiếp đó, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2018, xem xét các tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tờ trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh chương trình kiểm tra chuyên đề đối với Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện kết luận số 55 ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng. Nghe báo cáo tổng hợp các nội dung của Ban thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và dành thời gian cho các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Thông tin chi tiết về hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 mở rộng sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bản tin thời sự sau của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia và dự thảo luật kiến trúc. Dự thảo luật kiến trúc có 5 chương, 37 điều quy định chi tiết quản lý nhà nước về kiến trúc, quyền hạn trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động kiến trúc. Đóng góp ý kiến tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí về bố cục nội dung của dự thảo luật kiến trúc, nhưng đề nghị nên đổi tên luật kiến trúc thành luật kiến trúc sư. Chương 2 quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phải là người có chuyên môn về kiến trúc hay đánh giá công trình kiến trúc bắt buộc phải là những người hành nghề kiến trúc. Quy định hành nghề kiến trúc 10 năm mới được cấp chứng chỉ hành nghề là quá dài nên rút ngắn cho phù hợp với thực tiễn. Đối với hành nghề kiến trúc sư, dự thảo luật cũng đưa ra các quy định liên quan đến chứng chỉ hành nghề. Vì vậy, cần tập trung xem xét sự cần thiết phải có chứng chỉ hành nghề, đối tượng được cấp, thẩm quyền, điều kiện, trình tự cấp đổi và thời hạn chứng chỉ. Tất cả các ý kiến đóng góp của đại biểu và chuyên gia, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp để trình cấp trên trong thời gian sớm nhất.
9 tháng qua, công ty xăng dầu Yên Bái đã bán ra thị trường trên 37.800 tấn xăng dầu các loại và các sản phẩm khác với doanh thu đạt hơn 575 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty đã nộp ngân sách nhà nước được hơn 93 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Công nhân lao động có mức thu nhập trên 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được chăm lo thực hiện tốt. Trong hoạt động kinh doanh luôn thực hiện tốt, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Những tháng còn lại của năm 2018, công ty phấn đấu nộp ngân sách cho nhà nước trên 3,2 tỷ đồng.
Thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, thẩm định, hỗ trợ kinh phí, điều chỉnh bổ sung thông tin dân cư, cử người tham gia các tổ thu thập thông tin dân cư. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 215.000 hộ, gần 860.000 nhân khẩu đăng ký thường trú, đã thu thập được trên 731.000 phiếu thu thập thông tin dân cư, đạt gần 90%. Trong quá trình thu thập thông tin dân cư đã tiếp nhận và điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu cho 40.000 trường hợp, đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh 10.400 trường hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án gặp một số khó khăn, đó là một số địa bàn xa trung tâm, đường xá đi lại khó khăn, do đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân còn hạn chế. Số hộ nhân khẩu đăng ký thường trú nhưng vắng mặt không cư trú tại địa phương còn nhiều, hiện không rõ địa chỉ tạm trú. Việc thực hiện thu thập thông tin dân cư sẽ được tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 10 năm 2018.
Thực hiện dự án nâng cấp đô thị thành phố từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2, đến nay thành phố Yên Bái đã hoàn thành 10 trên 17 công trình theo kế hoạch, đó là công trình kè Hồ Thiếu Nhi, Hồ Thanh Niên, Hồ Thủy Sản, Hồ Hào Gia, cầu đường Lương Văn Can, trường Mầm Non Yên Thịnh, đường Đầm Lọt, đường Nguyễn Quang Bích, đường Hòa Bình, Thành Công. Hiện thành phố đang tiếp tục triển khai 7 công trình và đã thi công nhiều công trình đảm bảo vượt tiến độ như đường Hoàng Văn Thụ, đường Bảo Lương, đường Lương Yên, Lê Trân. Riêng đối với các công trình khởi công mới năm 2018 mới thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa có chủ trương đầu tư. Đến nay tổng nguồn vốn đã giải ngân là trên 146 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả của đề tài khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lên chất lượng bưởi Đại Minh. Đây là đề tài khoa học cấp tỉnh do Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với huyện Yên Bình triển khai thực hiện tại xã Đại Minh. Xã Đại Minh, huyện Yên Bình hiện có hơn 200 hecta bưởi, trong đó có 150 hecta đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Những năm qua, cây bưởi đã giúp người dân Đại Minh xóa đói giảm nghèo. Dự kiến năm 2018, người dân Đại Minh sẽ cho thu nhập gần 50 tỷ đồng từ bán bưởi. Tuy nhiên, thực tế cây bưởi Đại Minh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương, do phần lớn người dân vẫn chưa biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật và canh tác, dẫn đến năng suất và chất lượng các bưởi còn thấp. Năm 2016, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Đại học Nông Lâm Thái Nguyên triển khai đề tài khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lên chất lượng bưởi Đại Minh. Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm 6 thí nghiệm trên 258 cây bưởi có tuổi đời từ 8 đến 15 năm tuổi tại 10 hộ gia đình thuộc các thôn Đồng Danh, Cầu Mơ và Phai Tung. Sau 3 năm theo dõi các mô hình, đến nay năng suất chất lượng bưởi Đại Minh tăng lên rõ rệt, tỷ lệ đậu quả tăng hơn so với cây đối chứng từ 3,6 đến 9,1%, chất lượng quả mọng, mẫu mã đẹp, không xuất hiện hiện tượng khô tép. Chị Bùi Thị Loan, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Tôi làm theo cái mô hình làm bưởi thế thì tôi thấy rất là hiệu quả, tốt và quả rất là mọng, đẹp mà ăn rất là ngọt. Trong thời gian tới thì tôi vẫn cứ theo làm theo những quy trình này để cho nó có hiệu quả vừa cao mà lại vừa chất lượng.
Ngoài việc nghiên cứu sự ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng bưởi, trong quá trình thực hiện đề tài, các nhà khoa học còn hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác bón phân hợp lý, phòng trừ sâu bệnh kết hợp với kỹ thuật tỉa cành tạo tán. Nhờ vậy đã nâng cao năng suất chất lượng bưởi. Hiện nay bình quân mỗi hecta bưởi đặc sản Đại Minh cho thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng. Thành công của đề tài khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất chất lượng bưởi Đại Minh đã giúp người trồng bưởi có cơ hội được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hy vọng rằng trong thời gian tới, đề tài sẽ được triển khai thực hiện rộng rãi đến các hộ dân trên địa bàn huyện để phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của cây bưởi đặc sản Đại Minh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng bưởi. 9 tháng năm 2018, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra 5 đợt mưa lũ lớn làm thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và công trình hạ tầng giao thông thủy lợi của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ trên 2,7 tỷ đồng và một số loại cây ngắn ngày cho gần 3.000 hộ dân khôi phục sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa khắc phục 14 công trình hạ tầng giao thông thủy lợi bị thiệt hại với tổng kinh phí gần 55 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, thành phố Yên Bái đã xây mới cầu treo thôn Trấn Thanh 1, xã Âu Lâu, cống qua đường Thanh Niên, cống thoát nước hồ Yên Hòa, cống thoát nước từ khu vực bến xe cũ xuống đường Hồ Xuân Hương, đường giao thông kết hợp đập Xuân Lan, cống thôn nước mát, xử lý lún sụt đường Hoàng Hoa Thám, xử lý khắc phục sạt lở đất, tổ 36A phường Yên Thịnh, kè chống sạt lở ngòi suối Lâu.
Thưa quý vị và các bạn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái vừa tổ chức ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với Ban Quản lý các dịch vụ công cộng huyện Trạm Tấu. Theo đó, Ban Quản lý dịch vụ công cộng huyện Trạm Tấu ủy thác cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho cơ sở nhà máy nước sạch và thủy điện Suối Tung. thời gian bắt đầu chi trả đối với nhà máy nước từ ngày 1 tháng 10 năm 2018, đối với thủy điện Suối Tung từ 1 tháng 1 năm 2011. Với mức chi trả và xác định số tiền phải chi trả, áp dụng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất nước sạch 52 đồng 1 mét khối nước thương phẩm và 36 đồng 1 kW điện thương phẩm theo quy định tại Nghị định số 147 của Chính phủ. Như vậy, với việc ký kết hợp đồng ủy thác về chi trả dịch vụ môi trường rừng sẽ tăng thêm nguồn lực tài chính để góp phần bảo vệ phát triển diện tích rừng trên địa bàn tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh trên báo Quân đội Nhân dân, một trong những nội dung trọng tâm phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra tuần này là đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Các căn bệnh trầm kha của đầu tư công như dự án đầu tư kéo dài, hiệu quả thấp, thủ tục phức tạp được nhiều đại biểu mổ xẻ, đặc biệt là những vướng mắc trong đầu tư công hiện nay và các giải pháp để tháo gỡ. Lý giải nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều người đổ lỗi cho sự bất cập của luật đầu tư công hiện hành. Nhiều đại biểu cho rằng ngay từ bây giờ có thể gỡ vướng đầu tư công bằng các giải pháp cải cách hành chính trong quản lý chi đầu tư, công khai quy trình thủ tục thanh toán. Bên cạnh việc gỡ vướng cho đầu tư công, cũng cần phải siết chặt kỷ cương đầu tư công. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn phải đảm bảo nguyên tắc cân đối được nguồn lực toàn giai đoạn, tuyệt đối không để vượt trần. Cần gắn trách nhiệm cá nhân trong thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án gắn với thẩm định nguồn và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các chuyên gia dự báo lạc quan năm 2018, GDP của Việt Nam có thể đạt 6,88% hoặc cao hơn nữa, với điều kiện phải phá vỡ những điểm nghẽn thể chế, khơi thông những nguồn lực trong nước. Đại diện các doanh nghiệp cho ý kiến đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành một lần nữa cho thấy thực tế áp lực về cải cách hành chính từ chính phủ chưa tạo ra sức nóng thay đổi cho cả bộ máy. Theo tính toán của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và sắp tới là Hiệp định Thương mại Tự do VNEU sẽ giúp cho GDP Việt Nam tăng trưởng thêm trên dưới 2%. Nhưng điểm đáng lưu ý là hiệu quả tăng trưởng không chỉ đến từ xuất nhập khẩu, hoạt động đầu tư hay chuyển giao công nghệ, mà cải cách thể chế mới chính là động lực tăng trưởng. Cắt giảm điều kiện kinh doanh không phải là sáng kiến của riêng Việt Nam. Ngay cả với những nền kinh tế hàng đầu thế giới, cắt giảm quy định hành chính, giải phóng doanh nghiệp khỏi các chi phí và gánh nặng pháp lý bất hợp pháp luôn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Theo phản ánh của báo Nhân dân, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2018 đang bị chậm tới mức đáng quan ngại. Tỷ lệ thoái vốn nhà nước hiện mới đạt khoảng 8% tổng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bài báo cho rằng để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và hài hòa lợi ích, khuyến khích xã hội hóa đầu tư, tăng cường thu hút vốn nước ngoài vào quá trình công nghiệp hóa doanh nghiệp nhà nước, cùng với việc sớm hoàn thiện hành lang pháp lý một cách thực chất, cần rà soát và làm rõ kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm cá nhân cụ thể về cổ phần hóa, thoái vốn trong doanh nghiệp nhà nước cho từng năm, đề cao kỷ luật kỷ cương và có phương án cụ thể về nhân sự và hài hòa lợi ích. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp là giải pháp quan trọng để tái cơ cấu và đổi mới hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Quá trình này không phải đẩy nhanh bằng mọi giá, bất chấp hiệu quả, nhất là đối với các doanh nghiệp nhà nước lớn, nhưng cũng không thể chậm trễ, dễ gây thất thoát tài sản công và cản trở quá trình đổi mới phát triển chung của nền kinh tế. Câu chuyện giảng viên đại học chạy xô để tăng thêm thu nhập không còn là hiếm. Nhưng với những trường tư thục hoặc đại học công lập tự chủ tài chính, trả lương cao thì các giảng viên lại không phải quá lo về điều đó và họ có thể dành thời gian cho công tác nghiên cứu giảng dạy. Nói về mức lương của giảng viên đại học, Phó giáo sư Võ Văn Sen, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, câu chuyện chạy xô không ai muốn, giảng viên không muốn, nhà trường không muốn, nhưng không thể làm khác bởi khi chưa thể đảm bảo cuộc sống cho mình và gia đình thì nói sao đến chuyện dạy tốt, nghiên cứu giỏi. Giảng viên là nghề đòi hỏi năng lực chất xám cao. Để được giữ lại trường hoặc vượt qua đợt thi tuyển, các cá nhân đều phải có một bảng thành tích nổi trội nếu không muốn nói là hơn người. Nhưng chế độ đãi ngộ lại chưa tương xứng. Dù rằng xưa nay ít người sống được bằng đồng lương chính thức, giảng viên đại học cũng không ngoại lệ. Nhưng với bài toán tự chủ tài chính, hy vọng thu nhập của giảng viên sẽ được cải thiện đáng kể để không phải chạy xô, chân ngoài dài hơn chân trong.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 17 tháng 10, Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu tại một trường cao đẳng trên bán đảo Crimea đã tăng lên 19 người và 47 người bị thương. Theo cơ quan này, đây là một vụ giết người hàng loạt, không phải là tấn công khủng bố. Người đứng đầu bán đảo Crimea cho biết, Vụ tấn công xảy ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương. Nghi can chính gây ra vụ việc là một nam sinh viên học năm thứ tư của trường, tên là Vladislav Robliakov. Nghi can này đã xả súng vào các sinh viên trong trường mình trước khi rút chốt lựu đạn tự sát. Thi thể của Robliakov được phát hiện ngay trước thư viện của trường. Phần lớn những người thương vong đều là thanh thiếu niên. Ngay sau vụ việc, chính phủ Nga đã yêu cầu Bộ Nội vụ, Ủy ban Điều tra Liên bang, Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Chống khủng bố quốc gia, cử lực lượng tới hiện trường tiến hành điều tra vụ tấn công này. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ động cơ gây án. Ngày 17 tháng 10, Thư viện Australia đã thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, bước đi góp phần giúp thỏa thuận của 11 quốc gia tiến gần tới mức có hiệu lực. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được Quốc hội Australia thông qua với 35 phiếu thuận và 15 phiếu chống. Canberra dự kiến sẽ hoàn tất các thủ tục trong nước về thỏa thuận này sau Mexico, Nhật Bản và Singapore. Trong một tuyên bố được đưa ra, Thủ tướng Scott Morrison nêu rõ, thỏa thuận mang tính bước ngoặt này là một trong những giao dịch thương mại toàn diện nhất từng được ký kết và mang lại lợi ích đáng kể cho các nhà xuất khẩu Australia. Hồi tháng 3, 11 quốc gia đã ký kết CPTPP sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp định này vào năm ngoái. CPTPP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi được ký ít nhất 6 trong số 11 quốc gia phê chuẩn. New Zealand, Canada và Việt Nam đang hướng tới việc hoàn tất các quy trình trong nước vào cuối năm nay. Ngày 17 tháng 10, Fed đã công bố biên bản cuộc họp hồi tháng 9. Theo đó, các nhà hoạch định chính sách đã chỉ ra rằng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cùng việc thiếu hụt lao động sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Tuy nhiên, những người tham gia cuộc họp cho biết tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp và hoạt động kinh tế đang tăng lên. Liên quan đến triển vọng của chính sách tiền tệ, các nhà hoạch định chính sách thường dự đoán rằng việc tăng dần lãi suất sẽ nhiều khả năng nhất quán với sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ cho rằng việc tăng lãi suất 3 tháng một lần sẽ dẫn đến việc đồng đô la Mỹ tăng mạnh và làm suy yếu nền kinh tế. Chính vì vậy, ông gọi Cục Dự trữ Liên bang là mối đe dọa lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của Mỹ. Những tuyên bố mới đây của Tổng thống có thể được hiểu là can thiệp vào chính sách tiền tệ, nhưng Fed cho biết sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ phù hợp với phát triển kinh tế. Chính quyền tỉnh Helmand ở miền nam Afghanistan vừa xác nhận, ngày 17 tháng 10, văn phòng vận động bầu cử địa phương đã bị đánh bom khiến một ứng cử viên quốc hội thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo người phát ngôn chính quyền tỉnh Helmand, vụ đánh bom xảy ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 17 tháng 10. Ứng viên thiệt mạng là ông Abdul Jabbar Karaman, đại diện cho tỉnh Helmand. Truyền thông Afghanistan cho biết, ông Karaman, 72 tuổi, từng có thời gian dài làm việc cho quân đội và đã giữ chức cố vấn an ninh cho tỉnh Helmand. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử ngày 28 tháng 9, đã có 10 ứng cử viên cho cuộc bầu cử quốc hội Afghanistan thiệt mạng trong vụ tấn công của phiến quân. Afghanistan sẽ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 20 tháng 10 tới. Đây là cuộc bầu cử quốc hội thứ 3 tại quốc gia này kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ vào năm 2001.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện Lục Yên đã tăng cường kiểm tra giám sát và đôn đốc các nhà thầu, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhằm sớm bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2018, huyện Lục Yên được tỉnh giao quản lý vốn và làm chủ đầu tư xây dựng hơn 90 dự án công trình, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 80 tỷ đồng. Trong đó có 10 công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang và 70 công trình khởi công mới. Nguồn vốn đầu tư xây dựng chủ yếu thuộc ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, vốn xây dựng nông thôn mới, phòng chống bão lũ, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các công trình được ưu tiên đầu tư xây dựng chủ yếu là giao thông, thủy lợi, nước sạch, trường học, chợ, trụ sở xã và phúc lợi khác. Triển khai xây dựng các dự án, huyện Lục Yên cũng gặp một số khó khăn, song nhờ có những giải pháp tích cực tháo gỡ nên hầu hết các công trình chuyển tiếp và khởi công mới đều thi công đảm bảo tiến độ. Anh Lô Văn Hùng, Phó trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên nói:
và trong quá trình thực hiện thì đảm bảo giải ngân trong năm và tiến độ thực hiện ngoài hiện trường là có khối lượng hoàn chỉnh, đảm bảo đúng kỹ thuật và hồ sơ thiết kế thì ban quản lý thường xuyên là nhắc nhở đơn vị tư vấn giám sát phải xuống thường xuyên liên tục hiện trường và đôn đốc nhà thầu thi công tăng nhân công và tăng ca thực hiện thi công để đảm bảo tiến độ có khối lượng để giải ngân theo kế hoạch vốn trong năm.
Đến nay, huyện đã khởi công xây dựng được gần 70 công trình với tổng nguồn vốn đầu tư trên 40 tỷ đồng, trong đó đã bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên cũng đã giải ngân các công trình đạt gần 70% kế hoạch vốn đầu tư năm nay. Công trình nhà lớp học của trường mầm non Hoa Mai xã Yên Thắng có giá trị đầu tư 3,6 tỷ đồng.
gần 8 phòng học có diện tích sử dụng gần 800 m2 do công ty trách nhiệm hạn xây dựng Dũng Mai Nam thi công. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện được 30% khối lượng công việc. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho trường mầm non Hoa Mai xã Yên Thắng cơ bản tháo gỡ được những khó khăn về cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Cô giáo Hoàng Thu Hường, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Mai xã Yên Thắng cho biết.
Hiện cũng đã có quyết định cho trường mầm non của chúng tôi chuyển lên địa điểm mới của trường cấp 1-2 xã Yên Thắng và hiện là cũng đang được xây dựng 8 phòng lớp học. Thì nếu sang năm được chuyển lên địa điểm mới thì trường chúng tôi sẽ có điều kiện hơn về cơ sở vật chất, phòng lớp học, phòng hiệu bộ, phòng chức năng và sân chơi cho các cháu rộng rãi hơn thì sẽ có đủ điều kiện để phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ tốt hơn.
Công trình trạm y tế xã Yên Thắng có giá trị đầu tư 3,7 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh thi công. Công trình gồm một khối nhà 2 tầng có diện tích sàn khoảng 600 m2 cùng các công trình phụ trợ khác như nhà bếp, nhà để xe, hàng rào, kè đá và khuôn viên. Nhờ có những phương án thi công tích cực, đến nay công trình đã hoàn thành được 35% khối lượng công việc. Nhà thầu đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình này hoàn thành sẽ giúp xã Yên Thắng cơ bản tháo gỡ được khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân, góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới. Anh Đoàn Thanh Hưng, chỉ huy trưởng thi công công trình khẳng định.
Thi công thì và công trình thì cũng khó khăn, một chút là cái mặt bằng công trình rất là chật hẹp. Vâng, thì đơn vị thi công thì cũng phải bố trí thi công công trình cuốn chiếu, phải làm từng hạng mục một chứ không khởi công tất cả các hạng mục cùng một lúc được. Nhà thầu sẽ cố gắng thi công tập trung nhân lực, thi công từng hạng mục một và thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ của từng hạng mục và thi công cuốn chiếu sẽ cố gắng sẽ hoàn thành tiến độ theo hợp đồng.
Tuy nhiên hiện tại việc triển khai thực thi các công trình dự án trên địa bàn huyện Lục Yên cũng đã gặp một số khó khăn như việc giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn vướng mắc, kế hoạch giao vốn chưa đảm bảo theo tiến độ thực hiện dẫn đến một số công trình chưa đáp ứng được tiến độ thanh toán. Tỉnh cũng các ngành chức năng có thẩm quyền cần bố trí vốn kịp thời còn thiếu các dự án. Để huyện thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng cơ bản năm nay, đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tạo điều kiện cho nền kinh tế xã hội các địa phương huyện Lục Yên phát triển.
Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên. Thưa quý vị và các bạn, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và nóng bỏng nhất, đặc biệt là đối với địa bàn các tỉnh vùng cao. Thời gian trở lại đây, loại đối tượng này thường hoạt động manh động, liều lĩnh, tinh vi và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. Chính vì vậy, đặt ra cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nơi đây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh, triệt xóa và phòng ngừa. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mù Căng Chải là huyện vùng cao xa nhất của tỉnh Yên Bái. Kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, trình độ còn hạn chế nên tình trạng trồng cây thuốc viện vẫn tái diễn. Do đó, công tác đấu tranh với loại tội phạm này vẫn đang hết sức cam go và phức tạp. Thiếu tá Sùng A Chư, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy của huyện Mù Căng Chải nói.
Mù Căng Chải được xác định là một địa bàn trung chuyển về ma túy. Trong thời gian qua thì dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo quân huyện thì cán bộ chiến sĩ trực tiếp là bản thân tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo con huyện làm tốt được xác định là thực trạng thì gồm có 3 nội dung cơ bản: thứ nhất là người nghiện, thứ hai là tái trồng, cái thứ ba là mua bán trái phép chất ma túy. Thì nguyên nhân của tình trạng này là hiện nay thì do cái đường xá đi lại thông thương giữa các địa bàn. Một là thuận tiện về cái phát triển kinh tế, gắn với đó là cái mặt trái của tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy. Và cái thứ hai là cái lợi nhuận của ma túy. Đấy, mà cái thứ ba là nhận thức của một bộ phận người dân vẫn coi ma túy như một loại biệt dược, trong quá trình ốm đau thì không đưa đi chữa trị mà sử dụng ma túy như là một loại thuốc điều trị, dẫn đến tình trạng người nghiện gia tăng trong thời gian qua.
Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, lực lượng chức năng quan huyện Mù Căng Chải luôn chủ động nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá các vụ buôn bán tàng trữ ma túy.
đồng thời vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện, tuyên truyền với phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tác hại của ma túy để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tự phòng tránh. Thiếu tá Sùng A Chư, đội trưởng đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện Mù Căng Chải trao đổi thêm.
Giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi cũng xác định là tăng cường, củng cố ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của các địa bàn từ huyện cho đến xã, làm tốt công tác kiểm soát, kiểm tra tái trồng tại các địa bàn. Thứ hai là phối hợp với các ban ngành có liên quan, làm tốt công tác kiểm soát, quản lý người nghiện trước, trong và sau khi nghiện. Cái thứ ba nữa là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng để giáo dục cảm hóa, vô hiệu hóa một số điểm mua bán lẻ ma túy và thu thập tài liệu, bắt các đối tượng hoạt động có tính chất đường dây liên tỉnh, liên xã trên địa bàn để truy tố trước pháp luật.
Xác định công tác đấu tranh với tội phạm ma túy là hành trình đầy gian nan vất vả, mỗi cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Mù Căng Chải luôn nỗ lực cố gắng hết mình để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng chức năng công an huyện đã triệt xóa 40 vụ với 60 bị can, trong đó triệt xóa thành công 4 chuyên án, qua đó khởi tố 35 vụ, 45 đối tượng, thu giữ 1.234 gram heroin, 2.166 gram thuốc phiện, 25 kg quả thuốc phiện, gần 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến các vụ án. Đại úy Mùa A Vàng, đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện Mù Căng Chải cho biết.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Nhất là về huyện Mù Căng Chải là một huyện vùng cao, giáp ranh nhiều địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, như là đường giao thông đi lại khó khăn. Cái thứ hai là về đối tượng chủ yếu là người đồng bào dân tộc Mông, hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Số lượng ma túy hiện nay ngày càng tăng. Khi bị phát hiện, đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng.
Với sự quyết tâm của lực lượng điều tra tội phạm ma túy công an huyện Mù Căng Chải, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương với mục tiêu kiềm chế và giảm đến mức thấp nhất tệ nạn và tội phạm ma túy, qua đó đảm bảo sự bình yên của cuộc sống người dân vùng cao nơi đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo, kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5 MHz chuyển đổi về tần số 94,0 MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.